This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây, mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gọi là chào Minh Dung.
Minh Dung chào anh, và vào buổi sáng ngày hôm nay thứ hai đầu tuần thì không biết thị trường chứng khoán của mình như thế nào thưa anh?
À, vâng, cảm ơn Minh Dung. Phải nói là thị trường chứng khoán không được tốt đẹp cho lắm. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones đã rớt 30 điểm với con số 17.819 điểm, là con số phải nói là rất là thấp. Và Nasdaq thì rớt 14 điểm và con số hiện tại là 5.053 điểm. Và S&P 500 thì rớt 3 điểm và con số hiện tại là 2.089 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.37%. Dầu thô thì giảm 58 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 58 đồng 79 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên 33 xu, một ao vàng là 1.171 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.08%, tuần rồi cao nhất là 3.94%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.22%, tuần rồi cao nhất là 3.04%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.840 đồng và bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 34.750.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.790.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì đã phải nói rằng bản tin này nó gây tranh cãi rất là nhiều cho những ngày tháng vừa qua. Và ngày hôm nay thì người đứng đầu của tòa Bạch Cung cũng đứng ra để biện hộ được theo cái lời mà ông Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố trong cái gọi là G7, mà chúng ta thường nói là G7, là Group of Seven, là bảy cái gọi là cái nhà quốc gia lớn trên thế giới. Phải nói là chủ tịch của cái gọi chủ tọa trong cuộc họp đó là không ai xa lạ, đó là Tổng thống Barack Obama. Bà theo như một cái người đứng đầu của nước Pháp trong buổi họp đó, đại diện cho nước Pháp buổi họp đó, thì nói rằng ông đã nói rằng Tổng thống Barack Obama đã nói rằng nếu mà cái đồng Mỹ Kim mạnh, strong dollar was a problem, tức là khi mà đồng Mỹ Kim mạnh như vậy thì đó là một cái vấn đề. Ví dụ thiết nghĩ là cái câu nói này hình như là không phải Tổng thống Barack Obama nói ra, nếu mà đúng thực sự ông nói ra thì rất là tệ. Vì có khi nào mà chúng ta đồng tiền chúng ta mạnh mà chúng ta nghĩ rằng đó là cái problem, đó là cái vấn đề hay không? Thì điều này hoàn toàn 10 người là hết 10 người là nói không rồi. Khi mà cái đồng tiền Mỹ Kim mạnh thì tốt. Thí dụ cụ thể như thế này, quý vị một đồng quý vị mua được 1 ký gạo, thì bây giờ một đồng quý vị mua được 2 ký gạo, thì theo cái mặt đó thì cái đồng Mỹ Kim quá tốt cho quý vị. Tức là người mà cái làm chủ cái đồng Mỹ Kim, currency, dollar thì đã là nước Mỹ, thì đồng Mỹ Kim mạnh thì tốt chứ sao lại xấu được. Nhưng mà cái câu nói này thật sự tôi nghĩ là không phải của Tổng thống Barack Obama. Thì theo như cái cuộc họp này đó, là người đứng đầu của tòa Bạch Cung nói rằng Tổng thống Barack Obama chỉ muốn nói cải cách cơ cấu cái tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng các nước xung quanh, đặc biệt về khối châu Âu. Thì chúng ta biết rằng trong cái G7 gọi là G7 này đó, gồm có Mỹ, Đức, Pháp, Anh, rồi Ý, rồi Nhật Bản, trong đó có Canada nữa. Và đa số hầu như buổi họp này hình như không có liên quan nhiều, không có focus nhiều vào cái currency. Chỉ nói rằng làm cách nào để thúc đẩy được tăng trưởng và thay đổi lại cái cơ cấu của quốc gia đó để mà giúp cho tiến bộ. Và bản tin này thật sự sáng đến giờ cũng nhiều cái tranh cãi, vì cái câu nói của Tổng thống Barack Obama hình như là không có phải là ông nói ra, nhưng mà không biết lý do nào mà người đứng đầu trong buổi họp của nước Pháp đã nói rằng Tổng thống Barack Obama đã nói câu này, tức là đồng Mỹ Kim mạnh thì đã gây ra một cái sự nan đề. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến nhà cửa. Phải nói rằng quý vị thường nghĩ rằng nhà cửa cao thì giá chúng ta phải trả nhiều hơn. Ví dụ cái nhà 100.000 là asking price, tức là đưa ra cái giá thì chúng ta phải trả 105.000, 110.000, có thể 120.000, nhưng thật sự không có đúng như vậy. Cũng tùy thuộc theo cái tiểu bang mà chúng ta mua nhà. Theo con số đưa ra thì có nhiều cái nhà mà chúng ta mua chỉ phân nửa giá thôi. Họ đưa ra 100.000, chúng ta có thể mua được 50.000. Trong khi đó có nhiều cái nhà họ đưa 100.000, chúng ta phải mua được 130.000, 140.000. Tức là tùy theo cái tiểu bang. Nhưng mà theo tính chung bình quân đó, ở cái average thì nhà nước Mỹ là bán ra khoảng 82% cái asking price. Thí dụ chúng ta đưa cái nhà 100 ngàn thì chúng ta sẽ bán khoảng 82 ngàn, tức là người ta trả xuống 18 ngàn. Và riêng về những cái thành phố cũng như nhiều cái tiểu bang mà chúng ta thấy là rất là mắc mỏ, đó là tiểu bang California. Trong khi đó thì những tiểu bang mà tệ nữa, tức là giá nhà chỉ có bán được khoảng 53% mà thôi, ví dụ 100 ngàn chúng ta chỉ bán được 53 ngàn, đó là ở bên Florida và đặc biệt thành phố Tampa. Đó là những cái thành phố cũng như những tiểu bang mà vừa tệ mà vừa tốt. Riêng về cái thành phố mà phải nói rằng rất là mắc mỏ, đó là Santa Barbara. Cái nhà đưa ra là khoảng 379 ngàn, nhưng mà chúng ta phải trả đến 499 ngàn mua được căn nhà đó, có giá trị nó tăng lên 32%. Và cái Marin ở California nữa, cái nhà dù đưa ra khoảng 749 ngàn, chúng ta phải mua là cái giá trị mua được là 915 ngàn, là hơn 22%. Và mắc thứ ba trên toàn nước Mỹ đó là San Francisco. Cái nhà đưa ra khoảng 999 ngàn, chúng ta phải trả đến 1.178.750 đồng mới mua được, tức là riêng về cái thành phố San Francisco là lên 18%. Nhưng mà những tiểu bang rất rất là tệ, đặc biệt là ở Baltimore, ở Maryland, thành phố Baltimore ở tiểu bang Maryland, dù cái nhà đưa ra 129.900, chúng ta có thể mua được là 69.938 đồng, nó giảm đến 46%. Vào thành phố kế thứ nhì là tệ nữa, đó là Pasco ở Florida, cái nhà đưa ra 149.900 thì bán được khoảng 80.000 mà thôi, nó giảm đến 47%. Vòng bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái buổi ăn trưa với ông tài phiệt Warren Buffett. Thì chúng ta biết rằng ông này phải nói giàu, ông có khoảng 70 tỷ Mỹ Kim. Và cái buổi ăn trưa thứ sáu tuần rồi thì người ta tuyên bố người thắng cuộc phải trả 2.345.678 đồng để ăn một buổi ăn trưa với ông Warren Buffett. Và theo cho biết rằng cái người thắng được cái thầu này, cái bid này đó, tức là cái khi mà được ngồi ăn chung, ăn cơm chung với ông đó là ông người Trung Quốc, ông chủ một cái company chuyên sản xuất về game, và ông tên là Dalian Zias Entertainment. Và mỗi năm như vậy thì chúng ta biết rằng ông Warren Buffett đã tổ chức ra cái buổi ăn trưa chung với ông để hầu gây quỹ giúp từ thiện. Và hồi năm ngoái thì một người businessman người Singapore tên là Andy Chua đã trả được 2.2 triệu để cùng ngồi ăn với ông Warren Buffett. Và cái giá mà cao nhất mà từ trước đến nay đó là năm 2012, một người đã bỏ ra 3.5 triệu để ngồi ăn cơm chung với ông Warren Buffett. Và nếu mà chia đều ra đó cái thư viện mà 8 người mà ngồi một cái bàn để mà ăn trưa chung với nhau đó, mà cái giá 3.5 triệu đó là một cái steak, tức là miếng bò bít tết đó, cái giá trị khoảng 432 ngàn, là đây là miếng thịt bò mắc nhất thế giới, hầu như là không có nơi nào có miếng thịt bò mắc như vậy để ngồi ăn cơm chung. Và cho tôi nhớ cái câu mà tôi cũng nhớ rằng cho tiền chứ không ai chỉ đường đi buôn, nó nôm na giống như vậy. Nhưng mà cái kiểu này là ngồi ăn cơm chung với ông Warren Buffett thì phải nói là học hỏi được nhiều cái, bỏ ra 2.3 triệu nhưng mà có thể chúng ta sẽ lấy là số tiền nhiều hơn nữa, cái thú vị. Và một bản tin nữa thì theo một cái khảo sát từ đầu năm cho đến nay thì có nhiều cái tiệm gọi là tiệm department store, retail store thì bị tai tiếng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái tiệm nào mà phục vụ khách hàng đứng đầu của nước Mỹ. Thì theo con số đưa ra thống kê từ năm 2013-2014 tờ giữa cái khoảng đó thì họ cho biết rằng có nhiều cái cứ tiệm đạt điểm rất là cao. Đặc biệt nếu chúng ta đi vào Nordstrom đứng đầu hiện tại bây giờ được 86 điểm. Trong khi đó thì Dillard là một cái cửa tiệm mà chúng ta thấy rất là nhiều là 81 điểm. Rồi Kohl là được 80 điểm, Target là 80 điểm, rồi Macy thì 79 điểm vân vân. Cuối cùng cái đứng cuối bảng mà tệ nhất là Walmart chỉ có 68 điểm mà thôi. Vậy thưa quý vị mà đi mua sắm thì chúng ta cũng nên nhớ rằng những cái tiệm nào mà chúng ta đi vào bị phục vụ tệ đó thì chúng ta cũng biết rồi, cũng đừng có than thân trách phận. Nếu mà đặc biệt vào Walmart và Sears cũng đứng rất là tệ, chỉ 73 điểm mà thôi, nhưng mà chúng ta vào Nordstrom thì đến 86 điểm đó, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì bản tin này có liên quan đến appliance, tức là những cái gia dụng mà chúng ta mua cho gia đình chúng ta. Thì từ trước đến giờ có nhiều người có quan điểm mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, người Mỹ đó, khi mà họ mua một cái món hàng nào chẳng hạn việc như là tủ lạnh hay là cái lò nấu ăn hay là cái dishwasher, tức là cái máy rửa chén vân vân, thì họ thường đầu tiên họ đi vào đó là Home Depot hay là Lowe's hay là Sears. Nhưng thật sự ra thì hiện tại bây giờ có rất nhiều người họ lên online để họ tìm hiểu nơi nào là bán đồ uy tín mà đồ tốt, thì khoảng 60% trong 21.000 người được survey đó, thì cái họ mua đồ khoảng 32.500 cái mặt hàng họ mua đó là từ những cái home center, major appliance, tức là nơi mà phải là có tiếng tăm, uy tín. Và đồng thời những cái mặt hàng nho nhỏ, chẳng hạn như là bằng ủi vân vân, thì Amazon là đứng đầu hiện tại bây giờ. Và họ cho biết rằng có 3 cái cửa tiệm mà hiện tại bây giờ người Mỹ rất là thích đến, và họ mua đồ ở đây là uy tín mà hầu như không có bị lầm cũng không cần trả lại. Đứng đầu bảng là ABT, tức là App Electronics. Ví dụ lên cái website này phải nói chưa bao giờ thấy lịch sử. Phải nói rằng cộng đồng người Việt Nam không biết có bao nhiêu người biết rằng trên hiện tại trên thị trường có một cái TV khoảng 120.000 Mỹ Kim. Nếu quý vị muốn biết thì chúng ta vào cái website này, cái TV nó khủng hoảng vô cùng, đến 120.000 Mỹ Kim mà chúng ta mua một cái TV thật là hoang phí. Cái website tên là ABTB là Boy đó, App Electronic. Và họ bán, ví dụ mà chúng ta khoảng 100 mile, tức là cần khoảng cách xa 100 mile đó, thì họ free delivery. Hoặc là chúng ta order mặt hàng nào trên 35 đồng là họ đã, tức là tự động free delivery rồi. Thì cái đây là cái công ty mà rất rất là có uy tín. Đứng thứ nhì là Independent Local Retailer. Đây cũng bán mặt hàng rất là tốt. Và đứng thứ ba, không ai xa lạ, đó là Costco. Nếu vậy muốn mà cái mặt hàng mà chúng ta cần mua, thì đây là cái nơi mà cái giá thiệt sự là chúng ta thích. Tức là mặt hàng chúng ta kiếm được chúng ta thích rồi, thì cái giá chúng ta còn thích hơn, tức là rất là rẻ, thưa quý vị. Trong khi đó thì nếu quý vị nào muốn mua những mặt hàng nho nhỏ, như những máy hút bụi, hay là cà phê, máy làm cà phê, hay là những cái appliance nho nhỏ, microwave hay là vân vân, thì không có chỗ nào bán vừa rẻ và vừa theo sức chúng ta nữa, đó là Amazon. Vậy thì quý vị nên nhớ khi chúng ta cần mua một mặt hàng gì đó, thì chúng ta phải check 2-3 cái website để compare cái giá coi đúng không. Còn nếu ta không mua, ngay cả chúng ta mua những cái mặt hàng nào mà đã quảng cáo trên radio, trên TV, hay là ngay cả cộng đồng người Việt Nam chúng ta bán hàng cũng vậy nữa, chúng ta nên tìm một cái, chúng ta thích cái mặt hàng đó rồi, cho thấy rồi, rờ được rồi, đụng được rồi, nhưng chúng ta đừng quên mang theo cái điện thoại, chúng ta check coi cái model đó, cái giá đó chúng ta mua có phải chăng hay không. Và chúng ta bây giờ thì thời đại gọi là công nghệ cao, chúng ta không cần phải đi xa hết, cầm cái phone theo để check cái giá. Nếu cái giá đó đúng mà rẻ, một hàng mà chúng ta cần, thì chúng ta mua ngay, cái thú vị. Và một bản tin kế tiếp, thì bản tin này khá thú vị mà tôi cũng muốn chia sẻ với vị buổi sáng ngày hôm nay. Nó nói về giá trị của những miếng đất ở Hoa Kỳ. Phải nói rằng hiện tại bây giờ có nhiều người không biết rằng giá trị của những cái mảnh đất ở Hoa Kỳ là bao nhiêu. Phải nói là trong cái mảnh đất mà 48 tiểu bang nằm trên Hoa Kỳ, ngoại trừ Alaska và Hawaii đó, là khoảng 23.000 tỷ Mỹ Kim. Giá trị của nó là đến 23.000 tỷ Mỹ Kim. Và theo con số mà cho biết được là California, cái giá trị của nó đã chiếm được 17% trên 23.000 tỷ. Phải nói là con số ở California là đất rất là mắc, cái thưa vị. Nhưng mà tính ra cái giá trị mà từng acre chia đều ra đó là New Jersey đứng đầu bảng. Mỗi acre như vậy là khoảng 196.400 đồng. Đó là cái mảnh đất ở New Jersey hiện tại bây giờ rất là mắc. Nó gấp đến 16 lần chia đều những cái acre trên toàn nước Mỹ. Tức là New Jersey đất rất là mắc, cái thưa vị. Hiện tại bây giờ New Jersey đứng đầu là Value Land, mỗi acre là 196.410 đồng. Đứng thứ nhì là Rhode Island, giá trị của nó khoảng một acre là 133.730 đồng. Đứng thứ ba là Connecticut, giá trị của nó khoảng 128.824 đồng mỗi acre, tức là mỗi mẫu anh đó. Trong khi đó thì có những tiểu bang tệ vô cùng mà giá trị rất là thấp, đặc biệt thì tính từ dưới lên á, tính từ mà tại đứng 46 đó là Nevada. Nevada một acre như vậy chúng ta có thể mua được khoảng 2.116 đồng mà thôi. Đứng kế chót nữa là New Mexico, chúng ta có thể mua được miếng đất ở đây một acre 1.931 đồng. Và đứng tệ nhất, hầu như tệ nhất là đứng thứ 48 đó là Wyoming. Hiện tại bây giờ chúng ta có thể mua được một acre là 1.558 đồng, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng buổi sáng nay. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay. Và nói đến cái bữa trưa với tỷ phú Buffett đó, thì mới biết rằng là Minh Nhung con cũng có đọc tin tức thì mới thấy rằng là cái bữa trưa này đó, đây là lần thứ 16 rồi, và thường đó những cái bữa này thì thường được đưa ra và được bán đấu giá, đúng không anh? Và cái giá khởi điểm là đã 25.000 Mỹ Kim rồi, và cứ đấu giá lên như thế cho đến khi được cái giá nhiều nhất thì cái người đó sẽ được dùng bữa trưa. và những người tham gia đấu giá thì đều phải trải qua cái khâu thẩm định trước. Nghĩ lại thì mới thấy là bữa trưa của anh em mình á cũng trên dưới 25 đồng thôi, mà cũng không cần phải bán đấu giá, mà bác Tiến Dũng mà muốn ăn thì cũng phải tự trả tiền nha bác Tiến Dũng.
Vâng, thật sự ra thì Tiến Dũng cũng không có hình dung ra được lý do tại sao mà người ta thích ngồi ăn trưa với ông Warren Buffett như vậy. Vì có thể rằng khi chúng ta ngồi ăn bữa trưa với ông đó, chúng ta học hỏi được rất là nhiều điều thú vị. Vì chúng ta biết ông Warren Buffett không phải đơn giản, ông là một nhà tài phiệt và đầu óc của ông rất là kinh dị. Tức là ông có thể rằng ông có thể một giờ của ông có thể làm được vài chục triệu bí kim, thú vị. Nhưng chúng ta mà quay lại cái lịch sử mà ông đã bỏ tiền đầu tư vào Bank of America thì chúng ta thấy rồi, ông gọi là cái chiến lược của ông rất là kinh dị. Phải nói rằng khi mà chúng ta ngồi ăn với ông mà bỏ 2-3 triệu đó thì chúng ta lấy lại cũng rất là đơn giản, chứ hỏi là khó khăn gì đó Minh Nhung.
Dạ vâng, và một lần nữa cảm ơn anh và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thì cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.